Good morning các bạn anh chị, đây là 5 phút Dharma Espresso của ngày hôm nay. Thưa các bạn, trong kinh Hoa Nghiêm, cái phần rất là quan trọng của mình tu lúc mà mới sơ khởi đó, đi vào trong cái định nhị địa, tức là trì địa, tức là vùng mà mình gọi là mình làm sao mà làm cho cái tâm mình nó được nhẹ nhàng và làm cái bàn đạp, làm cái nền tảng cho chuyện tu hành mà trong tương lai mà sâu sắc đó. Thì còn nói tới một cái chuyện mà chắc là có lẽ các bạn nào mà học Kinh Hoa Nghiêm đều biết, đó gọi là cái là phát ngôn hòa duyệt, ngữ tất tri thời. Ngữ tất tri thời thì phát ngôn hòa duyệt, ngữ là ngôn ngữ, tất là chắc chắn, tri thời là biết cái lúc nào. Cái lúc đó mà mình nói đó rất là quan trọng, tại vì nhiều khi mình nói không đúng lúc, không đúng thời, mà nhiều khi mình nói không đúng chuyện nữa các bác. Nhiều khi mình gọi là bad joke, mình nói mà người ta không cười nữa. Hoặc là mình nói mà trong lúc mà người ta đang đau buồn mà mình nói chuyện vui thì vô lý. Hoặc là trong lúc người ta đang vui vậy đó thì mình nổ cho bom chuyện đau buồn thì là càng trật đi. Hoặc là cái lúc mà mình gọi là trí thời là mình phải biết cái hoàn cảnh đó như thế nào, cái người đó cần nghe cái gì và cái câu chuyện đó đó nó ở cái khúc nào. Thì dù như nhiều khi là mình thì như thầy lúc mà thầy giảng pháp thầy thấy là nhiều khi cũng vui là bởi vì mình giảng tới cái đoạn 4 rồi nhưng mà cũng có người hỏi tới cái đoạn 1, tức là hỏi đặt cái chỗ đi, nhưng mà đương nhiên thầy cũng vui vẻ thầy trả lời. Nhưng mà các bạn thấy rằng là cái trí thời đó, cái chữ đó rất là quan trọng, là biết được cái thời điểm này đó, tiếng Mỹ đó nó dịch là timing. Sometimes có lúc thì nó không gọi là timing mà mình gọi là mình ngữ tất trí thời, là mình biết cái momentum of speech đó. Mình biết là cái tư thế này mà của cái câu nói, của cái lời nói đó rồi đó, thì mình nghe, mình biết là cái lúc đó nói như vậy thì mình sẽ nói theo. Còn nhiều khi đó, các bạn thấy người ta nói hay bàn ra đó, câu chuyện mình nói chuyện nhưng mà cứ bàn ra cho mình cứ bàn vô, thì cái đó cũng là không phải là trí thời, không biết chuyện đó. Nhiều khi các bạn biết là mình ngồi chung với nhau đó thì đáng lẽ là mình nên nói những cái chuyện rất là tích cực, nhưng mà mình lại thích nói những cái chuyện mà rất là không tích cực, rất là tiêu cực, và mình làm cho tất cả những người trong đó là họ nổi lên cái lòng hiếu kỳ và họ muốn nghe những cái chuyện mà xấu xa. Thì cái trí thời đó nó bây giờ nó có câu hỏi đặt ra là tại cái trí thời đó là mình có thể nói chuyện xấu, nói chuyện mình gọi là chuyện bếp xếp, hay là cái chuyện mà bôi nhỏ, hay là chuyện gì hay sao. Thì tại ra cái câu thứ hai đó nó mới chỉ định mình cách mình nói, cái thái độ mình nói là phải hòa duyệt. Hòa đó mình nói làm sao đó mà những người nghe của mình đó, họ sinh ra cái tâm hài hòa, và duyệt họ sinh ra cái lòng vui. Cái vui đó không phải là họ cười vì thấy được cái điểm xấu người khác, vui đó là bởi vì họ cảm thấy rằng là cái tâm tánh tốt của họ đó bây giờ được hiện ra. Cho nên chữ hòa và chữ duyệt là hai cái rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhiều khi mình nói mà mình tạo ra cái sự bất hòa, nói để cho người ta không còn cái niềm tin nữa. Mình tin vào người bạn mình, cha mình, mẹ mình, thầy mình, con mình, nói mà làm mất đi cái niềm tin ấy, là vừa không đúng thời đúng lúc mà không đúng được cái tâm thức nữa. Cho nên nhiều khi đó, các bạn có thể cảm thấy rằng có những cái người đó mình không muốn chơi là bởi vì cái cách nói của họ không làm cho hài hòa. Thế nào cũng có cái chuyện là làm cho mình cảm thấy rằng là khi mà nghe xong rồi thì mình không muốn gần gũi nữa. Có lẽ không gần gũi với người này, không gần gũi với người kia. Cái câu nói nó làm như thế là ly gián hay sao đó. Mà nếu mà mình càng nghe những cái chuyện xấu thì là mình trong lòng mình là cũng xấu theo nữa. Thì những cái chuyện đó nó đưa tới một cái chuyện rất là quan trọng đó, là cái lời nói nó ở trong cái ngũ tạng đấy, nó thuộc về cái bộ phận nào, nó dính vào cái bộ phận nào trong ngũ tạng. Ngũ tạng là tim, can, tỳ, phế, thận đó, là nó dính vào cái bộ phận nào vậy? Thì té ra đó, cả bà biết không, cái lời nói dính vào cái lưỡi đó là cái ngôn ngữ, cái lời nói là cái ngôn ngữ mà nó phải được phát ra bằng cái thanh quản của mình, nhưng mà cái lưỡi đó nó tạo ra cái âm thanh, cái âm điệu đó. Cho nên không có cái lưỡi đó mình sẽ không nói được, ú ớ thôi, mình phát thanh mà ú ớ thôi. Cho nên cái lưỡi đó rất là quan trọng. Mà cái lưỡi này đó, đúng theo như là cái ngũ tạng của người Tàu đó, thì cái lưỡi đó là gắn liền với con tim. Cái lỗ tai thì là gắn liền với cái thần, con mắt gắn liền với cái gan, cái mũi gắn liền với cái phổi, Và cái lips ấy, cái miệng của mình ấy, thì nó gắn liền với cái tì vị, cái tạng mình gọi là cái tì tạng đấy, tùy tạng. Nhưng mà cái lưỡi thì nó gắn liền với cái tim, cho nên ấy, thường thường đó, cái lưỡi của mình ấy, nó nói những cái điều mà con tim là muốn nói. Thành do đó khi mà cái nói cái hòa duyệt đấy, tức là cái con tim mình là phải muốn cái hài hòa và muốn cái niềm vui mới được. Cái lưỡi nó quan trọng ghê gớm, nhiều khi nhưng mình không biết cái lưỡi nó nhiều khi tại mình thì khi mình cảm thấy mình tức không, mình giận quá, mình không biết làm sao, mình phải chửi, mình phải nói đó, thì đó là cách mà cái con tim mình là nó nhìn về một cái sự kiện nào đó. Cho nên cái lưỡi nó rất là quan trọng, nhiều khi nhưng mà nhiều khi mình là không biết cái làm sao mà sử dụng cái lưỡi. Mình còn có thành kiến là cái lưỡi là miệng lưỡi không xương, nhiều đường lắc lẻo là cái lưỡi là nói xấu. Nhưng mình có biết rằng là cái lưỡi đó mình có thể sử dụng để nói những chuyện đẹp, để mà làm ra những cái việc mà mình gọi là cho người ta cảm thấy được cái sự hài hòa và cái niềm vui. Thì tóm lại đó, mình phải sử dụng cái lưỡi làm sao mà đem tới cái sự hài hòa và đem tới cái niềm vui mới được các bạn. Nhiều khi mình không biết sử dụng cái lưỡi và mình không biết sử dụng cái lời nói, hai cái chuyện đó rất là quan trọng, biết sử dụng cái lưỡi của mình và biết sử dụng cái lời nói của mình. Cho nên thường người ta nói là mình phải học làm sao mà uống cái lưỡi 7 lần trước khi nói, là cả một cái sự chú ý vào cái lưỡi đó bạn. Và trong cái thiền định của mình ấy, thì cái chuyện mà quan trọng nhất là mình phải tập làm sao mà cho cái lưỡi mình nó thư giãn. Và nó đưa tới một cái trường phái rất là quan trọng về cái chuyện thiền định ấy. Có cái trường phái đó, cái lưỡi phải cong lên ấy, để mà nó chạm tới cái nóc họng, nó nối liền cái nhâm mạch và cái động mạch. Thì như vậy thì khi cái năng lượng nó mới chạy, đó là một cái trường phái đấy mà nó họ sử dụng cái lưỡi làm sao mà đưa tới cái sự tiếp nối. Cái trường phái thứ nhì đấy, làm sao mà cái lưỡi ấy, nó thư giãn ra đó, mình để xuống mình không có động đậy. Thì thế ra cái lưỡi đó nó quan trọng như vậy đấy. Một cái trường phái là làm sao mà nó có connection, nó nối tiếp. Một cái trường phái khác là cái làm sao mà cái lưỡi nó đem tới cái sự thư giãn và do đó đó nó tạo ra một cái sự hài hòa mới. Thì cả hai trường phái đều đúng cả và mình biết sử dụng lúc nào mà thôi. Cho nên ấy, không phải cái lưỡi chỉ có lúc nói năng mà thôi, nhưng mà cái lưỡi mà lúc tu hành ấy, thì cũng phải sử dụng nó và sử dụng nó rất là thiệt xảo. Cho nên thưa các bác đó, là nhiều khi mình quên và mình không nhớ rằng là cuộc sống của mình ấy, là cuộc sống rất đa dạng, và mình muốn sống một cuộc sống đa dạng mà hài hòa đó, mình phải sử dụng cái lưỡi và cái ngôn ngữ cho thiện xảo. Một cuộc sống đa dạng nhiều màu sắc cũng cần cái niềm vui của mình, và mình phải biết sử dụng cái lưỡi của mình và ngôn ngữ của mình như thế nào đó để đem lại niềm vui cho kẻ khác. Hy vọng là ngày hôm nay đấy các bà cũng mỗi lần nói mình cũng nhớ tới làm sao mà cái chữ hòa duyệt đó nó nằm trong tâm của mình, để mình phát ra cái lời nào thì lời đó đó cũng đem lại một cái hữu dụng cho cuộc sống và một cái niềm vui. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.